Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 26.
Bảy núi gật gù nhìn Huỳnh Mai.
Tôi vẫn thấy là cô oai dũng. Cô như vậy mà ở chỗ khác thì uổng lắm.
Sao cô?
Chắc tôi có tin mừng. Huỳnh Mai ấp úng.
Dạ, để lát nữa tôi sẽ trình bày hết mọi việc cho anh Bảy nghe. Bảy núi thoáng cau mày, nhưng rồi cười giả lả.
Chắc Hồng em hả?
Dạ, không có gì là em hay là không em hết.
À, vậy chứ sao? Tên tôi, nói thẳng, hoặc một hoặc hai, hoặc có hoặc không, chứ không có cái thứ nào là ba mứa hết.
Huỳnh Mai nửa đùa nửa thật.
Giả tỉ như không được thì anh Bảy tính sao? Bảy núi nhăn mặt kêu lên.
Tôi ít ưa chuyện giả tỉ, giả ngộ, chuyện nếu này nếu nọ. Tôi không có tốt lành gì hơn ai, nhưng mọi chuyện tôi làm đều thẳng băng chứ không có cong quẹo chi hết. Chẳng lẽ quá mấy ngày rồi mà cô cũng còn mờ ớ chưa biết mình nên tính gì hay sao? Đâu có lẽ vậy. Tôi coi bộ cô cũng nhậm lẽ chứ không có gà mờ như ba ông nội kia đâu. Sao hả cô?
Huỳnh Mai gãi đầu.
Dạ tỷ, không. Trong trường hợp tôi kẹt cái gì đó, thì anh Bảy có châm chế cho tôi không?
Đâu, cô nói ngay coi cô bị kẹt cái gì.
Huỳnh Mai thở dài, giọng thiểu não.
Tôi nói ra, anh cũng không có giúp tôi gì được. Bảy núi cau mày.
À, cái gì mà tôi giúp cô không được? Hay là có thằng nào ở bển nó xúi biểu hay áp chế gì cô phải không? Cô nói tên nói ra, cho tôi biết liền đi. Một viên đủ cho nó câm họng rồi mà.
Huỳnh Mai nhăn mặt lắc đầu.
Không phải vậy.
Chớ cái gì, cô nói nghe coi.
Chuyện này dài dòng lắm, tôi đi theo anh em ở bển thì bất kỳ việc gì tôi cũng phải hỏi lại mấy ảnh.
Bộ họ là cha mẹ của cô à?
Nhưng cũng ở trong bọn.
Đành rằng vậy, nhưng đó là việc công kìa. Còn việc này là việc tư của cô lấy chồng cho cô chứ bổn cho mấy chục mạng ở bển đâu mà cô phải hỏi ý kiến họ.
Huỳnh Mai chắc lưỡi.
Không phải chỉ có mấy anh ở bển, còn mấy anh lớn nữa chi. Bây giờ đường xá cách trở nên tôi không có làm sao cho mấy ảnh biết được. Dầu là việc riêng, nhưng mà một khi mình đi với mấy ảnh thì kể như mấy ảnh là chủ gia đình. Anh nên thông cảm cái chỗ đó. Bảy núi cười lạc.
Hey, nghĩa là phải chờ thỉnh lệnh của mấy ông lớn đó.
Huỳnh Mai xuống nước nhỏ.
Anh hãy chịu khó đợi một thời gian để tôi nhờ liên lạc kiếm mấy ảnh. Mấy ảnh lưu động hoài nên việc tìm kiếm này cũng phải mất thì giờ. Tôi làm liền thì cũng được rồi. Trong khi tôi xuống dưới này, mấy ảnh đã đối xử với tôi một cách đặc biệt. Thì khi có việc quan trọng tôi phải hỏi ý sơ qua mấy ảnh mới được. Bảy núi cười đáp.
Việc này thì khỏi lo. Tôi quen khắp mặt các tài tổ của mọi nhóm. Để sau này tôi nói với mấy ảnh một tiếng là xong. Nói thiệt với cô, tôi vì cô mà còn bệnh rỉnh ở chỗ này. Chứ không tôi bưng đi từ khuya rồi.
Hắn tan nghiêm mặt lại.
Tôi cũng nói luôn. Đây là lần đầu tiên tôi phải xịt tới xịt lui vì một người đàn bà. Đó là điều tối kỵ đối với tôi.
Huỳnh Mai nhướng mắt lên.
Sao vậy anh Bảy? Đôi chân mày rậm của Bảy núi nhíu khích lại.
Còn sao nữa? Ba đứa em út bộ hạ nó thấy tôi bê bối như vậy nó cũng chửi thầm trong bụng chứ. Trước đây thì đâu có tệ như vậy. Tôi muốn cưới cô nào thì cưới chứ đâu có phải chờ đợi. Rồi đi tới đi lui để cầm chân anh em như vậy. Vì một người đàn bà, dầu cho người đó tiên sa phụng lộng cũng vậy. Mà dễ phiền rộng anh em thì còn ra làm sao nữa. rồi mấy đại đội cô hồn khác nó nghe được vụ này nó đùng rùm lên á, thì tôi rổ mặt rổ mày hết còn gì. Quỳnh Mai cũng phải thở dài để đẩy đưa theo.
Kể ra cũng khổ quá ha. Tôi cũng bị một hoàn cảnh như anh, nghĩa là tôi cũng làm phiền anh em ở bển nhiều quá.
Sao mà phiền?
Thì họ cũng lo cho tôi.
À, chắc họ cản đảng gì phải không? Quỳnh Mai vội chối phân đi.
Không phải, họ lo cho tương lai của tôi. Bảy núi nghiêm mặt.
Thôi, việc này mình phải tính gấp và tính cho dứt dạc.
Tôi cũng muốn như vậy. Bảy núi quắc mắt.
Như vậy là sao?
Tôi, bảy núi chặn lời cô ta.
Tôi đã nói với cô hoài, ăn thua một mình cô, và cô chỉ cần cho tôi biết là ừ hay không. Việc dễ dàng như vậy chứ không có gì là khúc mắc hết. Quỳnh Mai ngập ngừng.
Tôi đã nói là còn mấy anh lớn.
Dẹp mấy thứ đó qua một bên đi. Cô đây nè. Quỳnh Mai ấp úng.
Thật tôi không biết nói sao.
Nghĩa là cô không ưng chứ gì. Quỳnh Mai vội nói.
Không phải vậy nhưng... Bảy núi cười khẩy.
Sao mấy người có ăn học hay dùng chữ nhân chữ nếu quá vậy không biết. Bởi vậy họ toàn là già hàm lẻo mép về những thứ chuyện đó không hả? Cô đây khá mà cũng lộn vào cái bệnh đó nữa sao?
Tôi...
Nghĩa là cô không chịu phải không?
Tôi không có nói vậy.
Nhưng thằng nào có ngu như bò nó cũng phải hiểu như vậy. Cô cứ nói thiệt đi. Tôi cam đoan với cô là dầu cho cô trả lời thế nào đi nữa, tôi cũng không dám động tới cái lông chân của cô. Quỳnh Mai nhăn mặt.
Rồi sau đây, bảy núi dần về chót rầu trái ẩu, liếc xéo Huỳnh Mai.
Ê, không sao hết, đó là thuộc phần. Tôi lo như vậy, là cô không muốn về đây chung lo cơ đồ này với tôi. Được, cô thành thật như vậy là một điều tốt, tôi chịu cái nói bảnh đó của cô. Thôi, mình vô ăn cơm. Quỳnh Mai phập phồng hỏi liền.
Còn cái vụ đó? Bảy núi nhẹ níu tay Huỳnh Mai.
À, thôi việc đó tạm gác qua một bên đi. Bây giờ mình nên nói chuyện khác cho vui hơn. Đến đây hắn xuống giọng tâm sự. À, tánh của tôi dở lắm cô à. Tôi phải suy nghĩ hay tính toán cái gì lâu lắc. Tôi khổ tâm lắm. Tôi muốn việc chi cũng phải cho nhậm lẽ, gạt một cái là xong. Quỳnh Mai tưởng em đoan đã nói vô.
Tôi đây cũng vậy, tôi rất ngại những chuyện rắc rối. Bảy núi chợt khựng lại.
À thôi, cô vô ngồi trong nhà trước đi, để tôi ráng căn dặn tụi nó một vài việc. Kẻo tụi nó thấy tôi đeo cô riết, tụi nó bỏ bê hết mọi chuyện canh gác, liên lạc. Khổ như vậy đó cô, mình là người lớn cả mà. Không ăn ở cho đàng hoàng thì đám em út nó coi mình không ráng cà ram nào hết. Tự hôm nay lơ tơ mơ vậy mà tụi nó đã bắt đầu lớn mặt mình. Thằng nào trông thấy cũng rập rình, đi mèo chuột bỏ bê mọi việc. Tụi nó còn dám lấy xuồng đi cách xa 6-7 cây số để ô mèo. Tôi biết vậy mà cũng phải làm ngơ. Cái thân của tôi chèm nhèm như vậy thì làm sao dám quở rầy tụi nó được. Quỳnh Mai nói đẩy đưa theo.
Ai biểu anh Bảy tự hành tội mình chi? Bảy núi lên giọng trách móc.
Ừ, cô còn hỏi, móc lò tôi nữa sao? Có lẽ ông trời ông muốn trả quả. Trước đây tôi qua vào đàn bà trong thiên hạ nhiều quá nên nay mới xích mích vì tay cô. Quỳnh Mai chắc lưỡi.
Thôi mà anh Bảy, tôi có làm gì anh đâu. Anh ra ngoài dặn dò anh em đi, tôi vô trước nha. Bảy núi ngoan ngoãn gật đầu, thấy vậy Huỳnh Mai không nỡ tiếc bàn bố cho hắn ta một nụ cười, mát lòng, hả dạ.
Rời khỏi Huỳnh Mai, nét mặt của Bảy Núi rắn lại ngay. Hắn xốc mạnh khẩu súng lục mang sệ một bên, đoạn hối hả bước ra sân.
Đến nơi, hắn dõng dạc lên tiếng.
Ê, thằng Tám đâu?
Tên Tám như trực sẵn chạy a ra.
Chị đại ca.
Bảy Núi níu dài anh ta dịu đi.
Mày lo cho tao vụ này, gắt lắm đa mày.
Tên Tám ưỡn ngực, tay chận lên bao súng trước bụng.
Việc chi hả đại ca? À, anh em có đồng đủ chứ? Dạ đủ mặt. Mau tập hợp lại. Ủa, bộ có đụng độ gì sao đại ca?
Bảy Núi khẽ lắc đầu.
À không, mày kêu tụi nó gom lại, và phải cho em chứ đừng có trộn rộn gì hết. Để ở nhà một tiểu đội là đủ, còn bao nhiêu mày tức tốc dẫn tụi nó qua Thượng Phước.
Tên Tám trố mắt.
Mày bộ qua chỗ cô Huỳnh Mai.
Bảy Núi chắc lưỡi.
Làm cái gì mà mày la làng như vậy? Cậu ở đây mà. Cầm mỏ, nghe tao nói. Dẫn anh em qua bển, cho thiệt em rồi liệu cách chụp hết tụi nó ở bển cho tao.
Tên Tám nhằn nhỏ.
Hôm mình mới về đây, em đã nói với đại ca là mình nên mận liền cái việc đó mà đại ca không có chịu nghe. Bây giờ tụi nó đã phòng bị và tôi cho dò thì thấy cha con nó chia nhau ở rải rác.
Bảy Núi điềm nhiên nói.
Không sao mà, anh em mình giữ sức làm, tụi nó lớn ngớ lắm chứ đâu có bạc bố như anh em mình. Nếu chụp được trọn gói thì tốt, bằng không mày ráng bắt cho được hai cái thằng chỉ huy của tụi đó, thằng Tâm và thằng Thế, nhất là thằng Thế. Cần phải làm cho em và cho mau.
Tên Tám cào nhào.
Ê, khó đa anh, tụi nó cũng khôn.
Bảy Núi nghiêm mặt.
À khôn, nhưng tụi nó hay nể, hay suy tính lâu lắc chứ đâu có chụp việc như bọn mình.
Tên Tám ráng nói thêm.
Ê, cũng may là còn chỗ đó. Nghe tao dặn kỹ, cần em thắm và tránh nổ súng, tránh đổ máu. Chẳng thà đại ca kêu tôi đi chỗ nào có bắn giết dữ dằn thì còn đỡ hơn. Tao không ưa ai cãi hết nghe mày. Vậy đại ca bày đặt chuyện lằng nhằng ấy chi đó. Tiện cô Huỳnh Mai ở đây, đại ca bắt cổ luôn rồi muốn làm gì đó thì làm, có phải dễ hơn không?
Bảy Núi nắm chặt ngực Tên Tám xô mạnh.
Ê, đừng có dạy lại tao mày. Nếu bắt hiếp con nhỏ đó thì thường quá. Đối với tụi này mình phải làm cho tụi nó ngán trần mới được. Với lại ý của tao là muốn ăn đời ở kiếp với con nhỏ, nên tao muốn có chính trị một chút. Tao làm bậm trận quá, con nhỏ coi nhẹ thể. Ý rồi sao nữa đại ca? Mày qua bển ráng chọc hai thằng đó cho tao. Trước hết cho anh em dàn ra một cách kín đáo. Và nếu tụi nó có ý lập dữ thì mày hãy làm dữ bằng không. Mày nên rà theo đường lối chính trị. Sao bây giờ đại ca ham chính trị quá vậy? À, việc này đặc biệt mà mày. Tao muốn lấy lòng Huỳnh Mai một chút vậy, mày nên nghe theo tao.
Tên Tám vẫn còn cào nhào.
Em chẳng thấy chính trị ở chỗ nào hết.
Bảy Núi bật cười.
Đó là cách tao nói vậy cho xôm. Thôi mày ráng qua bản chiến này chỗ tao. Rồi sau đây tao cho tụi bay nghỉ xả hơi và chơi bời thả cửa một khi kéo dìa thành.
Tên Tám hỏi kỹ lại.
Không cần bắn giết phải không đại ca? Ừ, đối đế lắm mày à, mới làm vậy. Tao cần lấy cảm tình với cô Huỳnh Mai đôi chút, kẻo cổ cứ cho tao là thứ cường sang lạc thảo. Tao mà đã vào thành thì tay nó cũng mang ba gạch vàng cho tao chứ bộ chơi sao mày. Tao ba thì mày hai, bộ gió của mày mà có hai con đĩa vàng thì o mèo, xài không hết đó mày.
Tên Tám mỉm cười.
Dạ đâu có bằng đại ca được.
Bảy Núi xô nhẹ anh ta.
Ráng đừng nổ súng thì hơn. Mày qua bển làm bộ gặp hai đứa nó ở bển để bàn tính việc chống tay bố, hoặc làm bộ sang mượn dân để đi kích rồi chĩa súng bắt quách tụi nó. Rủi anh em của hai thằng nó làm dữ thì sao? Thì nổ, mà tao chắc không đời nào có chuyện đó đâu. Dân của tụi nó mặt mày coi bảnh tỏn chứ không có dặn dện như anh em mình thiệt, nhưng toàn là chậm lục. Có chuyện gì thì hay là ngờ cả tiếng đồng hồ mới biết cửa quậy. Tụi nó đâu có như anh em mình, hãy có chuyện là tay chân giật liền, rồi muốn đi tới đâu thì tới. Có lẽ từ trước tới giờ, tụi mình tung hoành được cũng nhờ ở cái nước liều mạng cùi đó.
Tên Tám gật gù, rồi lại hỏi.
Nhưng sau đó em phải làm gì hả đại ca? Đưa hai thằng đó đi về đây.
Bảy núi nhíu mày.
À khoan, mày kiếm chỗ giam tụi nó lại. Còn bọn kia liệu cách tước khí giới hết tráo. Tức là tụi bay chia ra thành tốp nhỏ, mỗi tốp đi thẳng lại nơi tụi nó ở và làm như tình cờ sang chơi, rồi hè một cái chụp hết tráo. Việc này ăn thua mày sắp đặt. Xong dồn tụi nó lại chỗ nhà sàn đó. Có điều là tụi mày nên đối xử với tụi nó cho đàng hoàng, tuy bề ngoài vẫn làm ra vẻ dữ dằn.
Hắn ta chợt vỗ trán, vui vẻ rèo lên.
À, tao mới nghĩ ra một cách này thần sầu quỷ khóc. Chi đó đại ca, tụi bay qua bển bắt giam hết tụi nó lại, nhưng đồng thời cũng làm bộ lơ là trong việc canh giữ lúc đêm hôm. Như vậy mấy thằng ông nội đó thế nào cũng kiếm cách đem trốn. Tới chừng đó tao thọc vô với cô Quỳnh Mai là tụi nó bỏ rơi cổ. Mày à, nhắm cái này có nhất hạn không?
Tình Tám không giấu vẻ khâm phục.
Hay đa đại ca, coi lơ mơ vậy mà đại ca chính trị cùng mình thiệt.
Bảy núi cười nói.
Hey, tao chịu khó tính thì đâu có thua thằng nào mày. Thôi mày về đi gấp qua bển để tao vô tiếp chuyện với cô Quỳnh Mai. Bao giờ xong mày về liền ngang. Ý nói vậy đại ca giữ riết cổ ở lại đây. À chớ sao, tao muốn làm một cú chớp nhoáng để cho cổ bị hỏng dò hỏng cẳng hết. Chịu khó giúp tao đi.
Tình Tám gật đầu, đoạn lật đật chạy đi.
Quỳnh Mai e dè nhìn bảy núi.
Anh đi đâu mất biệt vậy? Bảy núi cười đáp.
Ra dặn dò mấy đứa nhỏ ăn chút, nghe nói tại đây rục rịch gì đó nên mình là phải phòng. Quỳnh Mai không giấu vẻ sợ sệt.
Nếu vậy, anh cho người đưa tôi về bển.
Ê, không nên. Để cô đi dọc đường dọc xá sao được. Rủi ro ăn cái thì tôi chết không có nhắm mắt. Cô ở đây ăn cơm với tôi chứ đừng có đi đâu hết. Với lại giờ này à, tôi cũng cho tụi nó đi kết ở mấy mối đường, thì đâu có thằng nào rảnh rang để đưa cô về. Quỳnh Mai than thở.
Chắc mấy ảnh lo cho tôi lắm. Bảy núi chắc lưỡi.
Ê, mấy chả lo cho cái mạng của mấy chả còn chưa xong. À thôi, mình nói chuyện khác nghe chơi còn ngộ hơn cô. Quỳnh Mai đáp.
Tôi còn biết chuyện gì nữa. Bảy núi chỉ về phía chiếc vòng.
À vậy cô nên nghỉ đi, để tôi cho tụi nó lo cơm chiều. Tôi còn phải chạy đi chút. Quỳnh Mai vội nói.
Rồi anh bỏ tôi ở đây một mình à? Bảy núi chỉ về phía mấy tên hộ vệ đứng trước sân.
À bỏ sao được cô, có mấy thằng khác bảo vệ cho cô. Tụi nó mà để sơ sẩy chuyện gì thì tôi cho tụi nó chết không kịp ngáp. Cô đừng có trộn rộn gì hết. Tôi xịt ra đây chút rồi quay lộn về liền chứ không có đi đâu. Kể từ giờ phút này mà hễ một khi cô qua đây thì là tôi kể như tánh mạng của cô dính liền với tánh mạng của tôi. Ai muốn động tới cô thì phải làm ơn hạ tôi trước đã.
Nói đến đây, hắn ưỡn ngực ra, xốc lại bao súng, dõng dạc tiếp lời.
Mà cô nghĩ coi, làm sao có người hạ tôi nổi? Có lần có thằng làm phản đã chĩa súng vô ba sườn tôi trong lúc tôi nằm ngủ. Tôi giật mình mở mắt ra, tằng hắn cái, là thằng đó bủng rủng tay chân. Ấy tôi coi vậy mà cô hồn lắm cô à, chứ đâu có biểu rượu như mấy cha ở bên cô. Gặp chuyện mấy chả lo thoát thân một mình được cũng là may lắm rồi. Quỳnh Mai lên tiếng bên vực người nhà.
Anh nói vậy chứ mấy ảnh đâu có đến nỗi tệ. Tôi có ở gần, tôi biết mà. Bảy núi cười đáp.
Thì chưa gặp chuyện đó cô. Nếu mấy chả đụng đầu một trận dữ dằn thì cô coi. Dân càng ăn học nhiều thì càng hay suy tính thiệt hơn, chứ đâu có ba trận như tụi tôi. Ê, tôi biểu sao tụi nó nghe vậy. Thôi, nằm nghỉ đi cô.
Dứt lời, hắn quát gọi mấy hộ vệ viên lại.
Hai thằng theo tao, còn bao nhiêu ở lại bảo vệ cho cô Quỳnh Mai. Chết chứ không cho ai động tới cổ ngang.
Bọn hộ vệ dạ một tiếng thật to, đoạn chia nhau chặn các ngõ vô ra. Bảy núi ngoắt hai tên thần tính, đoạn ung dung đi thẳng ra bến xuống xuồng. Hai tên thủ hạ đưa hắn sang một gian nhà ở cách đấy không xa. Đến nơi, bảy núi leo lên luôn bộ dáng ngựa, nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra hết. Hai tên thủ hạ trông súng canh chừng ngay ngạch cửa. Trời vừa xế bóng là tên tám đã về tới. Anh ta lật đật tìm bảy núi, thấy bảy núi còn nằm ngủ ngáy khò khò, anh ta không khỏi mỉm cười và thâm phục sự ung dung tự toại. Tên tám bước lại gần bộ dáng hớn hở lên tiếng:
"Ý đại ca."
Bảy núi ngồi rụt dậy một cách thật nhanh và bàn tay đã đặt lên bá súng lục, nhưng rồi hắn bật cười, chớp mắt hất hàm hỏi tên tám:
"Xong chớ mày?"
Tên tám khoe khoang:
"Không xong sao được đại ca. Em chớ. Dạ em. À, tụi nó có lộn xộn gì không?"
Tên tám nhún vai:
"Có mấy thằng chả hơi trộn rộn chút, nhưng tụi nó lớn ớ không biết phải nên cửa quậy ra làm sao. Đại ca nói phải, tụi nó chậm lục lóng chứ không phải như anh em mình thì ít ra cũng phải có vài mạng ăn đạn."
Bảy núi ngắt lời anh ta:
"Hai thằng Tâm và Thế có nói cái gì không?"
Tên tám cười đáp:
"Thằng Tâm hơi nóng nảy chút, nó chửi cha nội kia quá sắc kể. À, nó có một con vợ coi khá ớn."
Bảy núi gạt ngang:
"Ê, thôi đừng có động vô đa, tụi bay phải đàng hoàng. Còn thằng Thế, tên này có vẻ lầm lì, coi bộ anh ta có vẻ lo cho cô Quỳnh Mai. Anh gạn hỏi tôi là có phải ở bên này đại ca đã bắt luôn cô Quỳnh Mai rồi chăng? À, mày trả lời sao?"
Tên tám đáp không do dự:
"Thì tôi nói là có, cô Quỳnh Mai vẫn như thường. Tôi nói thêm là vợ chắc đang ăn cơm với đại ca."
Bảy núi vui vẻ bước xuống đất:
"À, mày nói vậy là khôn đa. Thôi mày trở qua bển để lo xong vụ đó đi. Súng ống của tụi nó mày gom lại hết chứ?" "Ấy, dạ xong."
Bảy núi gật đầu:
"Tốt, ngoài ra đừng động vô tiền bạc của tụi nó ngang. Bây giờ mày về để bển để lo ăn, dọn đường cho tụi nó trốn như tao bàn với mày đó. Trước hết mày làm bộ cho anh em xì xào bàn tán là nay mai sẽ dẫn tụi nó đem bắn, thì thế nào tụi nó cũng thoát giấy lên cổ và lo tìm cách trốn. Mày nè, mày cũng nên biểu anh em để ý." "Để ý chi đại ca?" "À, thì tụi nó là gà chết thiệt, nhưng biết đâu cũng có một vài thằng liều mạng. Mày nói với dân của mình không nên ỷ y quá, để tụi nó quất ngược thì đừng có mang đầu máu về đây gặp tao đó nghe."
Tên tám cười đáp:
"Đại ca khỏi lo, tụi nó mà rục rịch làm ẩu tôi làm cỏ hết."
Bảy núi xưa tay:
"Ý đừng, đối đê lắm mới nổ súng. Tao muốn đặt tụi nó và cả cô Quỳnh Mai đây vào một việc đã rồi. Nữa tao đổ thừa là tại tụi bay làm ẩu."
Tên tám chắc lưỡi:
"Thế coi, đại ca cứ bỡ họ như vậy thì chết tụi này sao?" "Cái gì mà chết, bộ tao lôi tụi bay ra trừng trị để lấy lòng tụi nó sao mà tụi bay sợ. Đó là cách để tao dễ ăn dễ nói với cô Quỳnh Mai và để tránh những chuyện thâm thù vô ích. Thôi, mày về bánh đi, để tao đi qua ăn cơm với cô Quỳnh Mai và tiện thể dò la ý tứ của cổ. Rồi đại ca cho cổ hay sao?"
Bảy núi cười đáp:
"Tao quên dặn mày việc này nữa. Lát nữa mày về và khi đi đến khoảng giữa đường, mày nổ giùm tao vài loạt súng để tao có cớ cầm giữ cổ ở lại đây trong đêm nay. Rồi ngày mai, mày liệu cách tụi nó dông hết để tao chọt vô với cổ là bọn thằng Tâm thằng Thế ở bển đã cuốn gói dông mất và bỏ rơi cổ lại rồi."
Tình tám nhăn mặt:
"Nếu tụi nó không chịu trốn thì sao? Chẳng lẽ tôi xô tụi nó đi à?"
Bảy núi xua tay:
"Ai không muốn lo cho cái thằng của mình trước mày. À, thế nào tụi nó cũng thục mạng dông đi chứ lẽ dại gì mà ở đó chịu trận. Nếu trường hợp tụi nó không đi thì tao có cách khác."
Tên Tám lủi thủi bỏ đi, trong lúc Bảy Núi bước ra nhà sau tắm rửa, rồi mới đủng đỉnh xuống xuồng để qua gặp Huỳnh Mai.
Huỳnh Mai có vẻ yên tâm khi thấy hắn ta bình tĩnh như thường, tuy nhiên cô cũng lên tiếng trách.
Sao anh bỏ đi mất biệt vậy? Bảy Núi cười hề hề.
Mất biệt sao được, tôi đang lo cho cô thấy mồ đây. Huỳnh Mai hốt hoảng hỏi.
Cái gì mà lo? Bảy Núi nghiêm mặt lại.
À, tôi nghe nói ở bên Thường Phước có lộn xộn sao đó. Huỳnh Mai nắm lấy vai hắn ta lắc mạnh.
Bên anh em của tôi hả? Bảy Núi có vẻ hài lòng trước cử chỉ hồn nhiên của Huỳnh Mai.
Ừ, nghe tin đồn chuyện miệng vậy thôi. Tôi đã có sai thằng Tám qua bển dò hỏi coi tình hình thế nào.
Vậy ảnh về chưa?
Chưa, tôi chắc cũng không đến đổ gì đâu. Huỳnh Mai lập cập nói.
Vậy anh cho tôi về bển đi. Bảy Núi trợn mắt.
Ý, đâu có được. Chỗ đang động và chưa rõ pha phía nào hay Tây Âu gì kéo tới đó thì làm sao tôi dám để cô về khơi khơi được. Huỳnh Mai năn nỉ.
Nếu dọc đường tôi thấy hỏng êm, tôi sẽ quay lại đây mà. Bảy Núi khẽ lắc đầu.
Ê, không có được. Nếu để cô đi rủi ro cho bọn nào gặp cô rồi hè nháo trên cô đi làm cho tan tành xí quách hết, tôi đây dám tức học máu chết lắm. Đó là không kể tôi còn bị mang tai mang tiếng với anh em ở bển, rồi mấy cha đổ thừa này nọ hoặc tệ hơn nữa, cho rằng tôi đây và Ngô lập kế để phá cô thì sao. Tôi đây thương cô quý cô thiệt, nhưng dầu cho có làm chuyện gì đi nữa thì cũng đường đường chánh chánh. Huỳnh Mai cao có.
Rồi chừng nào tôi mới về bển được đây? Bảy Núi xuống giọng dỗ về.
Nóng nảy không có lợi mà cô, lúc này cô nên chịu khó nghe lời tôi. Trong khi lộn xộn, cô ở đâu cũng không vững bằng ở đây hết. Hơn nữa nếu có đụng độ cô về bển thì cũng chưa gặp mấy ảnh phải lo rút đi chứ. Huỳnh Mai rên rỉ.
Rồi bỏ tôi ở bên này hả? Bảy Núi cười mơn.
Ở bên này thì càng vững mà cô đi lang bán rồi về, không tới bển thì mấy ảnh ở bển càng lo, mà tôi đây cũng đứng ngồi không có yên nữa. Cô ở bên này, mấy ảnh yên tâm lắm mà. Huỳnh Mai sụ mặt xuống.
Tôi sợ mấy ảnh lo.
Ê, lo cái gì? Huỳnh Mai liếc chừng Bảy Núi.
Thì lo anh này nọ. Bảy Núi cười lớn.
Bảy, nếu tôi có này nọ thì giờ phút cô còn sớm sơ như vậy, hoặc là giờ phút này cô đã hết tính chuyện đi đâu nữa rồi. Cô dư biết, nếu tôi làm ẩu thì trói càng cô cũng phải chịu xuôi tay. Ê, nhưng mà không, cô vẫn còn nguyên. Huỳnh Mai lắc đầu, nói lấy lòng hắn ta.
Tôi biết là anh tốt. Bảy Núi mần mê chót rầu trái ấu, giọng mơ màng.
Ê, tốt thì cũng không mấy tốt lắm, nhưng không có đến nỗi tệ. Tôi quý cô thì tôi phải làm sao cho coi được chứ, chẳng lẽ cũng phàn ngang bữa củi như đối với mọi người khác sao? À, nói thiệt với cô, dầu thế nào đi nữa, tôi cũng muốn cô được dễ chịu, nghĩa là cô cũng miễn cưỡng không lấy gì làm tệ cho lắm.
Vừa lúc đó, từ xa vẳng lại mấy loạt súng máy. Huỳnh Mai hoảng hốt nhìn lại Bảy Núi, hắn ta nhún dài thở dài.
Đó, cô thấy chưa, tôi nói đâu là có đó. Phải tôi mềm lòng cho cô về thì giờ này cô cũng sợ quýnh, tôi đây cũng lo nôn. Thôi, cô chịu khó ở đây.
Huỳnh Mai nín thình, Bảy Núi xuồng xòe bên cạnh.
À, để tôi kêu dọn cơm nghe.
Tôi còn bụng dạ nào.
Ê, trong lúc lộn xộn việc cần nhất phải kiếm ba hột dằn bụng trước cho chắc ăn, rồi sau đó dầu cho cô có chạy đông chạy tây thì cũng khỏi lo chuyện đói khác. Cô không ăn được nhiều thì cũng phải ráng nuốt chút đỉnh. Cô cứ bình tĩnh như thường đi, ở đây yên tâm như bàn thạch mà. Huỳnh Mai vẫn còn nhăn mặt.
Nhưng tôi lo cho mấy ảnh đang mong tôi về cho sớm để... Biết mình lỡ lời, Huỳnh Mai nín ngày, Bảy núi nhíu mày hỏi.
Để làm cái gì? Quỳnh Mai gượng cười lừa lời đáp cho xui.
Dạ, để coi anh tính sao. Bảy núi cười lớn.
Giá tỷ như tôi tính sao thì mấy chả tính sao hả? Quỳnh Mai cố cười theo cho khỏa lóc.
Thì mấy ảnh cũng phải giao hảo với anh, chứ thẳng tay với nhau sao được. Anh đây cũng vậy, chẳng lẽ anh nói anh quý tôi, rồi anh chơi rác anh em ở bển sao? Bảy núi liếc xéo cô ta.
Ý, đừng cho tôi uống nước đường chứ, tôi hảo ngọt thiệt, nhưng không có ưa nước đường. Nói giỡn chơi, đối với cô tôi cũng phải đặc biệt chứ. Mời cô vô trong nhà ngồi nói chuyện chơi, chắc tụi nó lo cơm nước xong hết rồi. Y chà, hôm nay coi bộ có nhiều chuyện rắc rối quá, cũng may là chỗ mình được yên. Chắc tụi tôm tép hay lòng tông cá chốt gì lộn xộn ở bển chân Tây Tà đâu có dám vô đây giờ này. Mấy thứ lạm xạm này thì mụ nội nó có ba đầu sáu tai 12 á, cái chồng chống bây giờ tụi nó cũng không có dám bén mảng tới đây. Tôi tặng hắn cái là cũng có thằng chết giấc rồi.
Tập 26 Kinh Cầu Muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 27.